Rồi tiếp là Phật mới nói chỉ ra bốn cái tướng gọi là cái tướng tế đó, để cho mình thấy rõ không có lầm trong khi tu. Đó. Thứ nhất là về cái ngã tướng, là Phật bảo này thiện nam tử, thế nào là ngã tướng? Nghĩa là các chúng sanh tâm có chỗ chứng. Này thiện nam tử, ví như có người thân thể an ổn, chợt như là quên thân mình. Khi mà tay chân mất bình thường, sự điều dưỡng trục trặc, hơi thêm có chút châm đốt, liền biết có ngã. Vì vậy có chứng biết đó, tức là vì vậy mà có chứng biết đó mới hiện ra cái ngã thể. Rồi này thiện nam tử, tâm kia cho đến là chứng nơi niết bàn thanh tịnh, rốt ráo liễu tri của Như Lai, cũng đều là ngã tướng. Nghĩa là tâm mà còn có chỗ chứng, tâm còn có chỗ chứng là cũng còn có ngã, tức là chưa thật hết vô minh. Đây là cái cảnh giới mà thuộc về công phu tu hành, cho nên gọi là cái ngã tướng vi tế. Chỗ này thì cũng khó thấy, cho nên là trước là Phật thí dụ như người mà thân thể bình thường an ổn, thì giống như là mình quên thân, giống như quên cái ngã. Nhưng mà chợt khi mà tay chân nó bất ổn đó, nó đau nhất kìa đó, rồi thì bây giờ mới thấy nó hiện ra, tức là cái ngã nó mới lộ ra. Hoặc là cũng như là mà người nhập thất, hoặc là ở trong núi rừng xa vắng, không ai đụng tới mình hết, thì tưởng chừng như là mình quên ngã, vì không ai đụng hết, nhưng mà đến khi ra thì gọi là tiếp duyên xúc cảnh đó, thì cái tình yêu ghét nó mới sanh khởi lên, thì lúc đó là cái ngã nó mới lộ, thì mới biết là cái ngã cũng vẫn còn đó, tức là nó cũng còn tạm nằm yên đó thôi, chứ nó chưa hết. Ở đây Phật nói cho nên này, nói rõ như vậy, thì chính khi đó đó thì mới lộ ra, mới chứng biết là cái ngã nó vẫn còn. Rồi Ngài mới nói chỉ ra cái chỗ mà tu của mình, tức là cái tâm kia cho đến mà chứng nơi niết bàn thanh tịnh rút ráo liễu tri của Như Lai đó, thì đều là ngã tướng. Tức là còn có cái tâm mà chứng niết bàn thanh tịnh rút ráo của Phật, tức là thấy được thì thấy chứng đó, thì đó cũng là còn có ngã tướng. Bởi vì niết bàn là cái gì mà chứng? Nghĩa là niết bàn thì cũng chỉ là cái tâm tịch diệt ngay chính mình thôi, thì còn ai để mà chứng nữa? Cho nên còn có cái niệm rõ biết để mà chứng niết bàn đó, thì tức còn ngầm có cái gì đó chứng, cái gì đó chứng, thành ra có thêm cái niết bàn để chứng. Cho nên như vậy tức là rõ ràng đó là còn ngầm có cái gọi là cái tướng ngã chưa hết. Cho nên ở đây cho đến là khi mà nói là mình nhập viên giác, thì nói nhập viên giác đó thì mình phải hiểu đó là cũng là cái lời nói phương tiện, chứ còn đến cái chỗ rốt ráo thì chính mình là viên giác rồi thì còn nhập gì nữa. Tức là chính mình là viên giác thì còn nhập gì nữa, ai nhập? Mà còn có ai nhập đó thì tức là còn ngã tướng rồi. Cho nên còn thấy có nhập viên giác, tức là còn tách rời mình với viên giác, thì đó là ngầm có tướng ngã chưa quên. Như vậy cho nên học ở đây rồi á, thì mình kiểm lại đó, mình mới thấy nó rõ ra nhiều việc, hay không? Thì ở đây nghĩa là cho đến chứng niết bàn mà rốt ráo thanh tịnh của Như Lai á, thì như vậy còn thấy như vậy đó là còn có tướng ngã. Thì bây giờ đây mà ai mà nói rằng là có cái pháp gì cao siêu vi diệu, không, để cho mình chứng đắc thì sao đây? Thì biết như thế nào liền, không? Đó là khéo gợi đúng cái lòng tham của mình, không? Đó, tức là thuận theo cái ngã của mình, nếu không khéo mà rơi vào đó là bị gạt. Cho nên phải hiểu được cái đó. Bởi vậy cho nên kinh Kim Cang thì Phật là luôn luôn là Ngài nhấn mạnh là Như Lai là thật không có một chút sở đắc, mà không có chút pháp để được. Còn bây giờ nhiều khi rồi mới học hiểu được một ít, học hiểu được một ít là đã thấy có sở đắc rồi. Cho nên đó là mình phải thấy được cái bệnh đó để mà tự kiểm lại, rồi mình mới giải tỏa chứ không chấp vào đó. Bởi vì thấy có sở đắc thì liền có sanh tâm ngã mạn. Tức là thấy mình có được, có hiểu thì cho rằng nghĩa là ta được thì người chưa được, người chưa hơn ta, thì vậy lại thêm một cái tâm khinh mạng nữa, tức là khinh người chưa bằng ta, thì như vậy rõ ràng là hiện ra cái tướng bản ngã. Cho nên đó phải thấy được, chứ không thì theo đó là nuôi dưỡng cái bản ngã, mà nuôi dưỡng bản ngã tức là nuôi dưỡng vô minh. Vậy thì vừa nói hay gì cũng nằm trong vô minh, là những cái lầm trong đó. Cho nên ở đây là phải sạch cái tâm chứng đắc, là thấy được cái yếu đó, cái chỗ yếu đó để mình vươn lên. Cho nên ở trong nhà thiền mà có vị tăng hỏi thiền sư tỉnh niệm đó, hỏi tới hai con rồng mà giành hạt châu đó thì con nào được, thì ngài tỉnh niệm đó, người bảo con được đó là mất. Hai con rồng mà giành hạt châu thì con nào được, thì ngài bảo là con được đó là mất, bởi vì mất cho nên mới được, còn cái sẵn là mình rồi thì còn được gì nữa, cho nên thấy có được là mất rồi. Thì đó là thuộc về cái bên ngoài rồi, không phải chính mình rồi. Rồi hỏi là còn con chẳng được thì sao, thì ngài bảo châu ở chỗ nào, chẳng được thì tức là châu ở nơi mình là sẵn rồi, còn thấy được là hướng ra ngoài rồi, mà tức là mất rồi. Đó. Cho nên còn thấy có chứng đắc là biết như thế nào. Đó. Như vậy thì từ chỗ đó rồi mình mới suy rộng ra. Có người nghĩa là chỉ có một chút ít sự nghiệp thế gian thôi, tức là một chút ít sự nghiệp thế gian, một chút ít nghĩa là hiểu biết, chút ít là từng trải ở đời, rồi khi mà vào đạo á, không thì lại không quên được cái đó, thì là mắc kẹt, không tự cho mình là hơn người, mình là hiểu biết lắm, không mình được những cái nhiều cái lanh lợi hơn, thành ra rồi vào đạo nó cũng thành chướng. Bởi vì cái hơn đó là cái gì? Cái hơn đó là cái ngã chứ gì, là cái vô minh chứ gì, không? Nhưng mà rồi không hiểu, không thấy được cái đó, rồi chấp vào đó đó thì thành chướng, rồi có khi thì nó lại ngăn ngại trong cái việc tu hành của mình. Thường thì người ta hay nói là có tài á thì có tật. Người có tài á thì thường hay có tật. Mà như vậy bởi vì nghĩ rằng mình có tài, mình có tài là mình hơn người, cho nên chính cái đó mà lại hay gọi là có tật, sanh tật. Nhưng mà xét kỹ á thì cái tật đó chính là cái gì? Nó trắng ra tật đó là bản ngã chứ gì hết. Cái tật đó là cái bản ngã chứ gì nữa. Tức bản ngã là nghĩ rằng mình tài. Nghĩa là có tài, nghĩ rằng là mình có tài, mình biết hơn người, cho nên là mình không muốn nghe ai. Bây giờ ta là biết hết rồi. Cho nên cái bản ngã cũng theo đó mà nó cao lên. Thì chính đó mà thành tật chứ có gì đâu. Cho nên đã là gọi là ta biết rồi, ta hiểu rồi, cho nên nếu cần ta thì ta làm, phải không? Còn không cần thì sao? Không cần thôi ta đi, tội gì mà phải nép phải phục. Thì chính cái đó là cái tật đó. Tật đó thì rõ ràng đó là cái bản ngã, đó là cái vô minh, phải không? Cho nên cổ đức thì thường mới nhắc nhở đó là có tài thì phải có đủ đức thì mới tốt. Thì vậy là mới để mà dẹp bớt cái tật. Cho nên đây là những cái lẽ thật để mà mình mỗi người mình nghe học, rồi mình tự xét lại mình để mình thấy cái lầm, cái mê, để mà sống cho hợp đạo, tức là bớt lầm chấp theo gọi là cái tập khí vô minh, là cái tập khí sanh tử. Sự thật á thì nghe đến những cái điều này á thì có khi mình cũng thấy đau. Bởi vì đây là đụng tới cái ta, cái ngã, mà cái này á là cái tập khí chấp lâu đời, lâu kiếp, nó làm chủ tức là đang ngự trị trong cuộc sống này. Cho nên đụng đến nó là nó cũng hơi đau. Đó. Nhưng mà như đã trước đã nói đó, mình là người gọi là người khéo biết tu, là người muốn tu giải thoát, tức là giống như là muốn lành bệnh, muốn trị bệnh, cho nên là phải chịu đau để mà trị nó thì nó mới lành được. Đó. Tức là mình phải dám gọi là can đảm nghe rồi nhận rồi chuyển hóa để mà sống vươn lên. Đó là những cái lẽ thật. Thì ở đây thì Phật chỉ rõ ra để cho mình thấy kỹ. Đó là nói về cái ngã tướng.